Thương ôi, nó sẽ còn phải kinh hoàng khi biết rõ giờ này mình đã hết đường xoay sở, hết phương cầu cứu. Mọi sự chẳng còn gì nữa, mà chỉ còn lại sầu khổ, khốn cực đời đời. Cũng khi ấy, nó nhớ lại những ơn lành nó đã lãnh nhận khi còn sống, mà lòng thấy nhức nhối, như bị tên bắn vào tim vậy. Nó chẳng còn biết trông cậy vào đâu được nữa, mà chỉ còn biết than sầu rên rỉ và hối tiếc những ngày giờ đã qua. Nó nhủ rằng những dịp cho mình nên thánh đã hết rồi, phải khi mình sống hết tình với ơn Chúa, như mình đã sống cho những ham muốn dục vọng, thì giờ đây đã được hưởng phúc thiên đàng rồi. Càng day dứt thì kẻ giữ càng cảm thấy đau khổ hơn nữa, vì nó biết rõ ngày giờ đã hết, và đời đời mình sẽ chẳng ra khỏi nơi khốn cực ấy được nữa. Kẻ sa hỏa ngục đau đớn vì để đánh mất thiên đàng. Kẻ sa hỏa ngục còn bị lương tâm cắn rứt hơn nữa, vì thấy mình đánh mất của châu báu vô cùng là thiên đàng. Thánh Phêrô Kim Ngôn cho đây là cái đau đớn hơn hết mọi cái đau đớn nơi hỏa ngục. Chuyện kể rằng, xưa bà Isabe, hoàng hậu nước Anh, đã cả gan thốt lên rằng: tôi sẽ chẳng cần đến thiên đàng nếu Chúa cho tôi trị nước trong 40 năm thôi. Chúa đã cho bà được y như sở nguyện. Sau 40 năm thì bà chết, và tất nhiên linh hồn phải xuống hỏa ngục. Thế là mọi sự cũng tan biến hết. Trong hỏa ngục nhớ lại 40 năm trị nước, để rồi đến phút cuối phải mất sự sống đời đời trên thiên đàng, thì trong lòng của bà phải đau đớn biết là chừng nào. Cái đau khổ vì mất thiên đàng, không được nhìn thấy nhan thánh Chúa, cứ càng thêm khổ mãi, bởi biết rõ là không phải tại mây rủi hay tại bởi lòng dạ xấu xa của ai đó, mà tại bởi tội mình mà ra. Kẻ sa hỏa ngục biết rõ là Thiên Chúa cho mình có mặt là để được sống đời đời với Ngài, cho mình tự do để chọn Ngài hay từ chối Ngài. Vậy người ấy sẽ day dứt vì thấy xưa mình có quyền để được chọn thiên đàng là kính Thiên Chúa, mà mình đã chẳng thèm chọn, mà lại tự ý chọn cho mình chốn khổ ải này, nơi mà chẳng còn có thể trông cậy vào một ai. Người ấy còn thấy những người ngày xưa cùng sống với mình cũng phải lận đận vất vả, có khi còn khổ hơn mình, nhưng họ đã biết chấp nhận theo thánh ý Chúa. Rồi lỡ có phạm tội thì đã kịp thống hối ăn năn, nên giờ họ được hưởng phúc trên thiên đàng. Còn mình, xưa buông thả theo dục vọng xác thịt, không biết kiềm hãm những ham muốn, nên giờ phải trầm luân trong chốn đời đời, hết vui sướng, hết trông cậy, chỉ còn đau khổ và khóc lóc. Phần con, hãy ăn năn mà quay trở về ngay từ bây giờ, đừng để mình theo đàn tội lỗi nữa, kẻo bất chợt con phải chết đang khi còn mắc tội, mà linh hồn phải sa hỏa ngục, thì thật vô phúc cho con lắm. Con hãy để tâm mà suy thấu các điều con đang suy gẫm đây, mà sống cho thánh thiện. Biết đâu đây lại là lần cuối Chúa để con suy gẫm đến điều này. Nếu con không chịu để tâm suy gẫm, mà lại còn cố phạm thêm tội nữa, thì giờ sau hết đến chắc chắn con sẽ bị Chúa từ chối, và phải vào số những kẻ đang lớn tiếng kêu than rằng: vậy là ta đã lầm đường lạc lối xa sự thật rồi. Những tiếng kêu này sẽ chẳng còn ích gì cho con nơi hỏa ngục nữa. Phải chi lúc còn sống mà kêu được như thế thì hay biết mấy. Chính vì thế, khi gặp cơn cám dỗ, con hãy chạy đến cùng Chúa và Đức Mẹ. Con hãy năn suy đến đời sau, nhất là về các hình khổ nơi hỏa ngục, thì con sẽ tìm thấy được sức nâng đỡ, và đời đời con sẽ chẳng hề dám phạm tội. Hơn thế nữa, nếu con hằng luôn cố gắng để tâm suy nghĩ như thế, thì con sẽ rất dễ dàng dục lòng trở về cùng Chúa. Thiên đàng. Linh hồn được rỗi. Kinh Thánh có câu: các ngươi sẽ phải ưu phiền, nhưng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui. Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy kiên tâm chịu đựng những nỗi gian truân ở đời này. Vậy ta hãy dâng lên cho Chúa mọi sự khốn khó ta chịu, để hợp với Chúa Giêsu chịu khổ hình vì yêu thương ta. Ta hãy hy vọng vào hạnh phúc nước trời, không nản chí vì các sự khổ đau, những lời sỉ nhục chê bai, những cuộc bách hại, những ưu phiền lo lắng ở đời này. Không những nó sẽ qua đi, mà còn làm cho ta được vui hưởng hạnh phúc nước trời. Vậy giờ đây ta cùng suy gẫm về một hai điều hạnh phúc nước trời. Nếu các thánh là những người được ơn Chúa soi sáng mà chưa thấu hiểu hết sự vinh quang của nước trời, huống chi chúng ta là những con người yếu đuối tội lỗi, thì làm sao có thể cảm nhận được sự vinh quang đó? Như vua thánh David, mặc dù đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc nước trời, nhưng cũng không biết phải gọi sao cho xứng, nên đã nói: khả ái thay cung điện của người, Gia-vê thiên binh. Còn thánh Phao-lô xưa đã được thấy thị kiến và mặc khải Chúa ban, được nhắc lên tận tầng trời thứ ba. Nếu như ta có hỏi Ngài xin kể lại cho chúng tôi nghe, thì Ngài chỉ có thể trả lời: được nhắc vào thiên đàng và được nghe những lời khôn tả, người phàm không được phép nói lại. Nếu muốn biết cho tỏ tường về thiên đàng, ta phải đi vào cõi phúc ấy thì mới hiểu được. Những điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, và không nảy lên nơi lòng một người phàm, hết thảy những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Nếu thánh Phao-lô tai nghe mắt thấy hạnh phúc của thiên đàng mà còn nói mập mờ như thế, thì phần ta sự hiểu biết có hạn, làm sao có thể thấu hiểu được mà trình bày cho rõ? Vì ta chỉ hiểu biết được những sự việc của thế gian mà thôi. Ví như trong cảnh thiên nhiên, vào đêm trăng mùa hạ mà nhìn lên tinh tú giữa bầu trời, ánh sáng rạng ngời chiếu tỏa khắp thế gian, ta đã thấy làm vui thú. Ngày giữa mùa xuân, mặt hồ sóng gợn lăng tăng, cây tinh bóng nước, thì đã cho là cảnh đẹp tuyệt vời. Khi dạo quanh vườn, nhìn cỏ cây hoa quả sum suê, dưới suối nước chảy róc rách, trên cành cây chim hót líu lo, thì đã thỏa chí toại lòng. Mắt ta nhìn cảnh vật giữa trời và đất mà còn ca khen như thiên đàng. So với cung điện thiên quốc thì cảnh thiên nhiên kia có đáng là gì? Ôi, hạnh phúc thiên đàng thì gấp bội. Để hiểu biết đôi chút về thiên đàng như vậy, ta hãy suy nghĩ thiên đàng là ngai Chúa ngự trị, Chúa đầy mọi ơn phúc, làm cho muôn vạn thần thánh được vui thỏa. Nếu như con muốn nhất quyết biết về thiên đàng, thì con hãy nghe lời của Thánh Bernardo tóm tắt rằng: thiên đàng là nơi tràn đầy ơn phúc, không có chút phiền hà, nhưng lại được toại nguyện. Hạnh phúc cho ai được vào nơi vinh hiển? Ta thử hình dung một người tận hiến trọn đời cho Chúa mới lìa cõi thế. Khi ra trước mặt Chúa, người ấy được Chúa đón tiếp một cách nhân hậu và cho hưởng hạnh phúc đời đời. Ngay lúc đó, thiên thần bản mệnh ra tiếp đón và chúc mừng: hỡi linh hồn có phúc, hãy vui mừng vì đã được rỗi. Hãy đến hưởng hạnh phúc đời đời mà vào bệ kiến tôn nhan Chúa. Linh hồn quay lại cảm tạ thiên thần bản mệnh vì xưa đã hết lòng tận tình giúp đỡ mình ở thế gian. Linh hồn được rỗi thì vượt mọi không gian và thời gian mà vào nước trời. Phúc thay, khi vừa bước vào nơi cực thánh, linh hồn liền nhận thấy sự vui sướng của thành thánh, mà lòng hân hoan phấn khởi biết chừng nào. Được gặp những người thân quen, được họp cùng các thánh quan thầy, và theo sau là muôn vàng thần thánh đến chúc mừng, linh hồn ấy vui mừng hớn hở biết bao. Linh hồn ấy muốn tôn trọng và tỏ lòng biết ơn, liền sắp mình bái lạy các thánh. Nhưng các thánh đỡ dậy mà bảo: coi chừng đừng thế, ta cũng là đầy tớ của cùng một Chúa với ngươi. Linh hồn ấy đến hôn kính chân Đức Mẹ, là nữ vương thiên đàng. Ôi, được chiêm ngưỡng dung nhan của mẹ ở thiên quốc, là đấng hằng gìn giữ chở che, giúp mình vượt biển thế gian mà đưa vào cõi phúc, thì lòng muốn yêu mến mẹ biết bao. Vì lúc ấy ta mới biết thật, các ơn mình đã được ở cõi thế đều nhờ lời cầu thay nguyện giúp của mẹ. Nữ vương nhân lành liền đưa tay đón lấy linh hồn ấy một cách âu yếm, mà đem đến trình diện trước mặt Chúa Giêsu. Lúc ấy Chúa Giêsu đón nhận linh hồn ấy như người bạn thân nghĩa mà nói: này bạn dấu yêu của ta, vì thời gian nan khốn khó, những lúc ưu phiền lo sợ đã qua, hãy đến mà lãnh mũ triều thiên vinh hiển. Ta đã lấy giá máu của ta mà chuộc lại bạn. Nói xong, Chúa Giêsu đưa linh hồn ấy đến bái lạy Chúa Cha. Người liền tỏ lòng yêu thương đón lấy vào lòng, rồi chúc lành mà phán: tốt lắm, tôi tớ lương hảo và trung trực. Ít mà ngươi cũng trung trực, thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều. Hãy vào trong hoang lạc của chủ ngươi. Hạnh phúc của người được thiên đàng. Khi linh hồn được vào cõi phúc thì không còn đau khổ nữa. Trên thiên đàng không còn đau đớn bệnh hoạn, không còn nghèo khổ thiếu thốn, không còn khổ tâm, không còn ngày đêm, không còn mùa đông lạnh giá, mùa hạ nóng rực. Nơi ấy chỉ thấy trời thanh gió mát, khí hậu ôn hòa, đời đời hưởng phúc vinh quang, mãi mãi hưởng xuân hoang lạc. Chúng thái bình, không còn áp bức khổ sở, không còn mang lòng dạ ghét ghen, nhưng mọi người đều hòa hợp yêu thương nhau, mỗi người hưởng phần phúc của mình mà không hề ghen tị lẫn nhau. Nơi thanh nhàn, linh hồn không còn lo âu sợ hãi, không còn phạm tội, cũng không còn mất lòng Chúa, vì được vững bền trong ơn nghĩa Chúa. Trên thiên đàng, mọi sự vui mừng luôn luôn mới lạ, nên lòng chẳng bao giờ nhàm chán. Mọi sự đều bình an, mọi sự đều thỏa tình. Mắt xem thấy phong cảnh trên thiên đàng tốt đẹp hoàn hảo thì lòng sung sướng không tả. Ví như khi thấy thành nào được xây dựng nguy nga lộng lẫy, được xá lát toàn thủy tinh, ngoài vách đều xây bằng bạc, trên mái lợp vàng, bên trong cẩn ngọc quý, hoa muôn sắc tươi đẹp lộng lẫy, ai thấy cũng phải ngợi khen. Huống chi thành trên trời càng oai nghi rực rỡ là ngần nào. Hơn nữa có các thánh mặc cẩm bào sáng chói, song vẫn chưa được thỏa mãn đâu, ta còn thấy Đức Mẹ sáng ngời hơn cả, thấy chính Chúa Giêsu là đấng tối cao, là bạn nghĩa thiết của các linh hồn và là phúc thanh nhàn các thánh, lòng ta càng vui mừng hoan lạc. Xưa thánh nữ Teresa có lần được thấy cánh tay Chúa Giêsu tốt đẹp lạ lùng, liền vui mừng kinh ngạc và dường như ngất trí. Trên thiên đàng có mọi hương thơm ngào ngạt mà không trầm hương nào sánh được, có những tiếng đàn ca êm ái không âm thanh nào sánh bằng. Khi xưa thánh Francisco khó khăn chỉ nghe tiếng đàn của một thiên thần đã vui tai sung sướng ngây ngất. Phương khi khi nghe hết thảy thần thánh hòa nhạc sướng ca ngợi khen Thiên Chúa thì tâm hồn phấn khởi, lòng dạ hoan hỷ biết là dừng nào. Ôi, có tiếng nào dịu dàng thanh cao bằng tiếng Đức Mẹ hát mừng Thiên Chúa hiển vinh. Như lời thánh Francisco Salesio nói, tiếng Đức Mẹ hát trên thiên đàng khác nào tiếng hoàng anh thánh thót nơi rừng xanh, trỗi xa giọng các loài chim.